Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Thưa các bạn, ở tập trước, quái nhân không rõ danh tính ở trong tảng thư viện các đã chỉ cho thần Nam biết một mật thất ở bên dưới tảng thư viện. Và lần này, không biết thần Nam sẽ khám phá ra điều gì đây? Xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Huyệt động bên dưới tảng thư viện xoắn chuyển hướng xuống lòng đất. Thần Nam bước sâu vào trong, theo dõi chân của lão nhân kia. Trong lòng biết bao nghi vấn. Bước vào trong huyệt động khoảng chừng vài 30 trượng, phía dưới chuyển lên ánh sáng có thể tỏa ra vài trượng. Hai người đi đến chỗ ánh sáng đấy, địa đạo lão nhân khai quật và một địa đạo giao nhau tại một chỗ thành chữ đinh. Cổ đạo chia ra nhiều hướng, bốn bên vách cứng như thiết đích kim cương, có thể tưởng tượng trong những năm qua việc khai phá thông đạo biết bao gian nan. Phía trên cổ đạo cứ cách 3 trượng lại gắn dạ minh châu, ánh sáng phát ra chính là từ những hạt minh châu ấy. Thần Nam lúc bấy giờ thốt lên kinh ngạc, thật đúng là tuyệt đại thủ. Mỗi một hạt minh châu đã giá trị liên thành, không ngờ quá nhiều minh châu chỉ thông thường để chiếu sáng mà thôi. Song nhãn của hắn chợt xuất hiện kim quang, mắt nhìn chăm chăm vào những hạt minh châu kia. Lão nhân thấy thế thì hỏi, tiểu tử thăm dò chỗ nào? Không phải có ý định ăn trộm lăng mộ đấy chứ?
Đây là lăng mộ sao?
Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh toát, phát giác những hạt minh châu này phát xuất mang yêu dị.
Đương nhiên, chứ có người sống nào lại ở dưới lòng đất.
Thế không phải đường đường hoàng cung sở quốc xây trên một lăng mộ chứ?
Lúc đầu khi kiến tạo hoàng cung, ai lại biết dưới 50 trượng có đại đạo như thế này?
Lão nhân dẫn thần Nam đi về phía ánh sáng chiều cuối cổ đạo. Trong không gian địa đạo chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, cách biệt với bên ngoài, đặc biệt lạnh lẽo và tĩnh mịch. Dọc theo đường xoắn ốc của cổ đạo, hai người đến đại điện có nhiều ánh sáng. Đại điện tuy dưới lòng đất, tuy không có vũ tuyết phong sương và đồng giá tạt vào, nhưng những dấu vết tuế nguyệt hằn sâu trong cổ đạo. Bốn vách đại điện chạm khắc phù điêu, trên đó đích xác là thần, ma, yêu và quái trong truyền thuyết. Giữa các phủ điêu gắn minh châu làm cho đại điện sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng minh châu, những bức phủ điêu phảng phất như có linh hồn, tựa như muốn phá tường mà ra. Trung tâm của đại điện là một bạch ngọc đài. Bạch ngọc đài trong suốt tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ngay khi nhìn thấy cũng nhận ra đó là cực phẩm bảo ngọc. Thu hút ánh mắt của thần Nam không phải là bạch ngọc đài này mà chính là nhân vật trên ngọc đài. Một trung niên nhân cực kỳ khôi vĩ đứng ngay giữa ngọc đài ấy. Trung niên nhân này tóc đen dài xõa xuống vai, sắc mặt cổ đồng, chân mày chạm tóc mai, mũi thẳng miệng rộng, song nhãn nhiếp tâm phách, làm cho người ta e sợ. Nhưng làm cho người ta trong lòng chấn động đó chính là khí thế của trung niên nhân, tuyệt đại bá khí, phong thái ngạo thị nhân gian. Dường như dưới mắt trung niên nhân, chúng sinh, ma, thần đều bình phàm cả. Thần Nam cực kỳ chấn động, ánh mắt như lửa, nhiệt lệ dường như tuôn rơi. Trung niên nhân thần thái quá giống phụ thần của hắn, giống như sự trí tuệ của hắn, sắc bén giống nhau về khí thế bát tuyệt thiên hạ, phong tư cái thế, tùy duy ngã độc tôn. Lão nhân lại nói,
thấy đó, Dị dạng bà động lúc này là phóng xuất từ nhân vật này mà ra. Vị tiền bối này thực sự là nhân vật kiệt xuất đấy. Thần Nam nghe hai tử bước qua, cực kỳ chấn động và không dám tin vào tai của mình. Hắn ta thật là cẩn thận quan sát nhân vật trước mắt một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra một điểm ánh sáng phát ra từ trong tóc, ẩn hiện một chuôi kiếm. Hai chữ phi kiếm lướt qua trong tầm của hắn. Chắc chắn tuyệt đại bá khí trung niên nhân chết vì bị phi kiếm xuyên qua. Đã chết vì bị tuyệt đại cao thủ này, có đúng là chết dưới phi kiếm không? Thần Nam có điều gì đó không tin tưởng. Năm đó trung niên nhân này khí thế quyết không dưới phụ thần của hắn, Thần Chiến. Khẳng định đã đạt đến đệ ngũ giai cảnh giới. Năm đó Thần Chiến tiến nhập cảnh giới sau cùng của võ đạo, điền phong cảnh giới. Ngay cả đại thừa tu đạo giả khó xâm phạm. Có lần hắn nghe mẫu thần nói rằng võ đạo đến mức như thiền địa, đạo bình trong thần thế vốn dĩ không thể đả thương, khó mà gặp đối thủ. Hắn đi vòng quanh ngọc đài, phát hiện ra ở phía dưới là một cốt phấn, tức là xương người thành bụi. Ở nơi khác không xa là hai bộ xương người. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết là những người này bị chết dưới cái thế công lực của trung niên nhân kia. Lão nhân lại nói, quyển sách của ta là lấy tại nơi này. Từ những văn tự trong sách có thể nhận thấy thời điểm đó vào khoảng 6 hay 7 ngàn năm trước. Nhưng vị tiền bối này thật là không thể tin được. Không những thần thể không phá hủy, vẫn không ngã xuống, chỉ là trước nay người ta không dám tin. Thần Nam sinh ra cảm thán. Vị tiền bối này công lực thông thiên, không ngờ đem thân thể tu luyện thành bất diệt. Cường giả vĩnh viễn là cường giả. Sau khi chết, khí thế vẫn trấn áp cả người khác. Lão nhân kia lại nói tiếp. Đi, lên phía trên mà xem, dưới chân người này vẫn còn lưu tự đấy. À, tinh thần của Thần Nam ngay tức khắc phấn chấn, cùng với lão nhân lên phía ngược ngọc đài. Phía trên ngọc đài có vài ký tự để cho do chỉ lực khắc thành. Những chữ viết thiết câu ngân hòa, đầy đặn hữu lực, nhất cổ bi lương chi khí truyền ra làm cho người ta trong lòng cảm thán vô tận. Yêu đạo thành tiên, thiên lý nan dung, trảm yêu trừ ma, nhắc nhở thiên hạ. Nào ngờ yêu đạo có một người huynh đệ đúng lúc quay về gặp lại. Thân thể trọng thương, cùng nhau quyết đấu. Bản thân công lực không thể thi triển nên chỉ còn cách cùng chết, chết tại yêu động. Bản thân tự thẹn bèn ghi ra những lời này. Nguyên lai như vậy, Thần Nam khẩu khí cảm thán mà nói. Mặc dù yêu đạo tiến nhập tiên cảnh, trở thành tiên nhân, tuy nhiên vị tiền bối này hảo khí lăng vân, tiêu diệt tiên nhân, bội phục quá. Lão nhân cũng cảm thán, đúng là như vậy, nhân vật này dựa vào đó có thể thấy rõ là một người, e rằng nhân gian này không có mấy người cường đại được như vậy, đích thị là vũ tiên rồi. Thần Nam nói, sinh tiền thần công cái thế, tử hậu thân thể bất diệt, ngạc nhiên nhì lập, bá khí ngàn năm bất tán, tuyệt đại hào hùng, ngạo thị nhân gian. Sau đó hắn đột nhiên cười lớn ha ha, tại hạ giờ đây đối với võ đạo tràn ngập lòng tin tưởng, tiên nhân tuy là cường đại nhưng cũng bị võ đạo điền phong giả tiêu diệt, qua đó thấy rằng con người tu đạo có thể tiến nhập tiên cảnh thôi. Lão nhân lại nói, ta dẫn người đi xem nơi tu luyện của yêu đạo nhé. Thần Nam theo lão nhân đi xuyên qua cổ điện, đi đến và thấy một nơi giống như nhân gian luyện ngục, trước là chỗ tu đạo. Minh châu tỏa ra ánh sáng âm u, trên mặt đất là một khoảng rộng có màu trắng, nhìn kỹ không ngờ là vạn thiên khổ cốt, một số bạch cốt đã hóa thành bụi, không khí bị khuấy động nhẹ nhàng, một cỗ âm khí tản mát trong cổ động. Tại trung tâm vạn thiên khô cốt là một huyết trì, bốn cái huyết trì là huyết sắc cực kỳ yêu dị, tỏa ra hàn khí âm u, dường như có u hồn phảng phất. Đây là một lăng mộ cực kỳ rộng lớn, âm u và khủng bố, cực kỳ yên tĩnh, phảng phất như có âm thanh của vạn thiên linh hồn đang kêu gào, làm cho người ta rùng mình, tâm sinh hàn ý. Thần Nam không có vẻ sợ hãi tốt lên. Đây là nơi yêu đạo tu luyện, thực sự là vô nhân tính. Để thỏa mãn những ham muốn của cá nhân, không ngờ lại giết chết vạn thiên sinh linh. Nếu người này thành tiên, đúng là thiên lý nan dung. Hắn ta không thể tự chủ được nhìn về hướng lão nhân. Nếu như hắn đoán không sai, thì lão nhân chắc thủ tà, thư ma yêu mà dùng để tu luyện yêu pháp. Trong lòng hắn không ngăn được hàn khí nổi lên, có khả năng người trước mặt hắn là đệ nhị yêu đạo. Lão nhân chỉ cười mà nói, thanh niên nhân kia không cần sợ, ta là người luyện tập võ đạo, sao có khả năng tu đạo chứ? huống chi dùng máu huyết để tu đạo vạn phần hùng hiểm. Người theo võ đạo đổi qua tu đạo chắc chắn chỉ biết gặp biết bao khó khăn, vì căn bản hai đường lối này rất bất đồng. Ta chỉ thấy những kiến giải độc đáo trong tả thư. Nếu cần máu tươi, ta nghĩ gia súc từ ngự thiện phòng mỗi ngày cũng đủ đáp ứng thôi. Thần nam lạnh ý trong người đã giảm đi, sau đó hai người ly khai cổ động âm u và khủng bố đó. Quay trở lại cổ điện, thần nam đến trước ngọc đài nhìn vào tuyệt vị đại cường giả, nói với lão nhân kia. Ngay tại nơi cổ thư khố, tại hạ hai lần cảm ứng được cổ dị dạng bà động, nhưng tại sao giữa khoảng trời gian đó lại không cảm ứng được thơ? Lão nhân trả lời, hai lần đều đúng vào đêm trăng tròn, chỉ khi này ba động mới mạnh vẽ thôi. Nơi này có khả năng ẩn tàng cổ trận tụ tập nguyên khí thiên địa. Nơi đây có cổ trận sao? Không sai. Năm đó yêu đạo lập trận nhằm giảm nửa phần công sức. Bất quá hùng hiểm cũng tăng lên không tránh khỏi. Nếu tu luyện quá thuận lợi, không biết được rằng có thể làm phát sinh tâm ma dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thần nam gật đầu đồng ý. Vì vậy mới gọi được là có được có mất. Thế gian công bằng, dục tốc bất đạt. Năm đó yêu đạo quá tham lam, hung tàn, bố hạ đại trận để tụ tập thiên địa nguyên khí, nhưng lại còn đổ sát nhiều sinh linh, vì thế không tránh khỏi họa sát thân. Lão nhân kia lại nói, nói đi cũng lên nói lại, bản chất xấu xa trong sâu thẳm linh hồn của con người là khó có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc. Nếu như thiên hạ tại ngươi có thể có được cái thế công lực của một tuyệt thế cao thủ, vậy ngươi có động tâm hay không? Thần nam chỉ cười mà trả lời, động lòng, đương nhiên động lòng chứ, bất quá tại hạ không có được cơ hội đó. Lão nhân lại nói, nếu như quả thực ngươi có cơ hội như vậy thì sao? Mặc dù động tâm, nhưng cuối cùng tại hạ cũng sẽ từ bỏ thôi. Ngày tức khắc, lão nhân nhìn chăm chăm vào thần nam mà hỏi, tại sao chứ? Thần nam trả lời, có được công lực từ bên ngoài không như tự thân tu luyện mới có được sự tinh thuần. Nếu có, tại hạ e rằng nó sẽ cản trở sự phát triển công lực của bản thân. Lão nhân cảm thán mà nói, thành niên nhân này, người quá tự phụ, nhưng người có tư cách để tự phụ, ta thì không được rồi. Tới các tử vong đang uy hiếp sinh mệnh của ta, nếu như thực sự có được lực lượng cường đại như vậy, ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Thần nam cười lên nhưng không nói lời nào. Lão nhân kia lại nói, thành niên nhân, người có sẵn lòng tương trợ cho ta chăng? Thần sắc của thần nam lúc bấy giờ lộ rõ vẻ mê hoặc bất giải. Lão nhân nhíu mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn mà nói, thành niên nhân kia, người có biết không, lần đầu tiên khi người bước chân vào cổ thư khố, ta đã cảm ứng được công lực và linh khí trong độ thể của ngươi. Ta mới bắt đầu cẩn thận quan sát ngươi, mới phát hiện ra người thiên sinh linh căn. Nếu như ta được người có linh căn thiên sinh như người tương trợ, thì có thể dẫn đến có khả năng có được nhất cổ cường đại lực, mà không cần tu luyện tả thư, có thể duy trì sinh mệnh thêm vài chục năm. Lão nhân chỉ nhân vật bá khí tuyệt đại cao thủ trên ngọc đài mà nói, người có biết tại sao trên thân thể của nhân vật này lại truyền ra những tia dị dạng ba động không? Đó là vì trong thân thể ông ta ẩn tàng một cỗ cường đại lực lượng, đó là cái thế tu vi. Nếu có thể dẫn xuất lực lượng này vào thân thể ta thì quả là tuyệt vời. Đứng sau nghe như vậy, trong lòng của thần nam cảm thấy lạnh. Trước đây chẳng bao lâu, hắn ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như lão nhân muốn báo ân, thì cũng cần bất tất phải dẫn hắn ta đến nơi này. Nguyên lai tất cả là do lão nhân có mưu đồ từ trước. Tiền bối cứ thử nghĩ mà xem, đã trải qua hàng ngàn năm như vậy, khi vị tuyệt đại cao thủ này chết đi, thì trong độ thể làm sao lại có thể ẩn tàng lực lượng cường đại đó? Theo tại hạ, cơ thể bất diệt của ông ấy là do kết quả của sự kết hợp nguyên khí thiên địa. Lão nhân kia lại nói, không ngoại trừ khả năng này, nhưng cũng có khả năng như ta dự đoán. Tại sao chúng ta không thử nha? Thành niên nhân, người hãy sẵn sàng giúp ta chứ? Thần nam trả lời, tu vi của tại hạ so với tiền bối quá khác biệt, làm như thế nào có thể giúp tiền bối được chăng? Lão nhân trả lời, điều này và tu vi không quan hệ. Thân thể người tồn tại linh căn cực kỳ dễ dàng hấp dẫn thiên nguyên địa nguyên khí. Nếu cùng ta hợp lực, nhật quyên có thể làm cho lực lượng trong đội thể vì tuyệt thế cao thủ này kích xuất. Trong tâm thần của thần nam cực kỳ không bằng lòng tương trợ kế hoạch của lão nhân, không bằng lòng bám bổ vị đại tuyệt thế cao thủ này. Nhưng xem ra hiện tại hắn ta không thể không chấp nhận lời thỉnh cầu của lão nhân kia. Lão nhân cao hứng phi thường nói, linh căn của ngươi là thiên sinh, linh căn của ta do sau này tu luyện mà thành thùa xà của ngươi. Đặt song trưởng áp lên hậu bối của người này, dụng tâm cảm ứng lực lượng trong nội thể, sau đó hướng lực lượng này xuất phát ra ngoài, ta xem một bên hiệp trợ cho ngươi. Sau khi lên đỉnh ngọc đài, thần nam hạ thấp giọng, đắc tội, song thủ đặt lên hậu bối của thân thể bất diệt đó, dụng tâm cảm ứng dị dạng bà động. Lão nhân cũng đặt tay lên hậu bối của thân thể bất diệt ấy, bế nhãn và thận trọng cảm ứng. Một dòng cảm xúc phức tạp phảng phất từ quá khứ truyền lại, truyền thẳng vào sâu tận tâm can của thần nam, không ngừng dẫn dắt hắn trải qua hàng ngàn năm. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, hắn sợ hãi giật nảy cả mình lên. Nếu như không vì sự lạnh giá của thân thể bất diệt, hắn thực sự nghĩ rằng tuyệt đại cao thủ này sống lại. Hắn biết rằng cỗ cảm xúc phức tạp này chắc chắn là do cảm xúc của vị tuyệt đại cao thủ này lưu lại, có sự mất mát và cả sự vô vọng. Thần nam tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ tạp niệm, thận trọng cảm ứng dị dạng ba động từ nội thể của thân thể bất diệt. Đột nhiên dị dạng ba động và hắn dường như có sự giao cảm, một cỗ lực lượng từ cơ thể bất diệt bắt đầu xào động. Thần nam chấn kinh, nội thể của bất diệt cơ thể thực sự ẩn tàng một cỗ lực lượng cường đại. Hắn không thể không chấn kinh, điều này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một người đã chết qua hàng nghìn năm, cái thế công lực vẫn lưu lại trong thần thể. Thần nam thu ánh mắt lại, nhìn qua lão nhân cũng đặt song tủ trên bất diệt cơ thể nhưng không có cùng cảm giác như hắn. Trong lòng của hắn bí mật quyết định sẽ không dẫn xuất cỗ lực lượng mạnh mẽ đó truyền nhập vào nội thể của lão nhân kia. Hắn nghĩ rằng lão nhân này kế hoạch quá thâm trầm, thủy chung làm cho người khác không hoàn toàn thấu hiểu. Nếu như để ông ta hấp thụ được lực lượng hùng mạnh này thì không biết sẽ có thể dẫn ngay ra hậu quả đáng sợ nào nữa. Sau một hồi lâu, thần nam hạ song thủ xuống thở dài mà nói, trừ tia dị dạng bà động đó, tài hạ không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào lưu động trong nội thể của bất diệt thần thể này. Nghe hắn nói như vậy, lão nhân gia hạ giọng song thủ, trên mặt không tránh khỏi nét thất vọng. Từ phía cổ điện bước ra, trong suốt quãng đường của cổ đạo, thần nam trong lòng cảm không được thoải mái. Trong lòng hắn lo sợ lão nhân có ý định giết người diệt khẩu, rời khỏi động khẩu từ sau cổ khố, cho đến khi đó hắn mới thở ra nhẹ nhõm. Lão nhân chuyển kế sách về vị trí cũ, nhìn thần nam cười mà nói, ha ha, thanh niên nhân đừng sợ, ta không thể gây bất lợi cho ngươi. Ngươi là hậu bối kiệt xuất của sở quốc ta, làm sao ta có thể hủy đi sở quốc tương lai đệ ngũ dài tuyệt thế cao thủ chứ? Lão nhân vỗ vai hắn mà nói, nỗ lực lên, lão giả ta dựa vào tà thư đó cũng có thể sống thêm 20-30 năm nữa. Trong thời gian này ta khả dĩ có thể chỉ điểm cho ngươi. Thần nam miễn cưỡng gật đầu, cho đến khi trở về đến kỳ sĩ phủ, hắn cảm thấy mồ hôi đang rơi lạnh khắp người. Kể từ khi tiên ảo đại lục cùng ma ảo đại lục hợp nhất lại với nhau, võ học và đạo thuật của Đông Phương cùng đấu khí và ma pháp của Tây Phương phải sánh ngang đối đầu kịch liệt. Chân khí đấu với đấu khí, phi kiếm và pháp bảo đấu với kiếm khí và ma pháp. Đấu khí tung hoành ngang dọc, pháp bảo và ma pháp phát dương quảng đại. Trước đây có sự đối kháng quyết liệt trong các tu luyện các giả ở Đông và Tây Phương. Đạo thuật cùng với ma pháp đúng thực là uy lực vô song, không gì nghi ngờ. Mỗi người một tu đạo giả có một chút thành tựu và ma pháp sư từ trung cấp trở lên, tức là trùng dài dĩ thượng, đều có thực sự siêu lực khủng khiếp. Họ có thể trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí. Một người tu đạo có thể đối phó với hàng chục Tây Phương võ sĩ. Nhưng tự một ma pháp sư trừ trung cấp trở lên, tức là trùng dài dĩ thượng, có năng lực đấu với hàng chục đồng phường võ nhân. Nhưng số người tu đạo cùng với ma pháp sư rất hiếm, tu luyện đạo thuật hoặc là nghiên cứu ma pháp đòi hỏi phải cần thể chất của người học rất khắt khe. Vì vậy đạo thuật cùng ma pháp không cách gì phổ cập đại chúng. Hơn nữa người tu đạo sống xa cách trần thế, hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời. Do đó trong mắt mọi người thì người tu đạo cực kỳ thần bí. Ma pháp sư trong quá trình tu luyện thực tập nhất định phải có rất nhiều tài liệu ma pháp quý giá. Vì vậy nếu muốn thành một ma pháp thì không có tiền thật là không có cách gì mà đạt được. Tu luyện đồng phương võ học hoặc tây phương đấu khí mặc dù cũng đòi hỏi phải có thể chất tốt nhưng không quá khắc nghiệt. Người bình thường có thể tu luyện cũng vì thể chất khác nhau nên thành tựu tự nhiên sẽ chia ra cao thấp khác nhau. Về mặt hình thức mà nói, tu luyện thể thuật của võ giả so với người tu đạo
cùng ma pháp sư thì thấp kém hơn một chút. Ngoài trừ cách cận chiến thì những võ giả này căn bản không thể trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí để mà đối địch như là tu luyện giả kia. Đương nhiên là không có sự tình gì là tuyệt đối. Trong số các đồng phương võ giả cũng có vài người có tu vi tu luyện đạt tới cảnh giới uyên thâm. Bất kỳ kẻ tu luyện nào đều gặp phải đại đồng phương võ giả kinh khủng này đều phải đau đầu. Hơn nữa trong số đồng phương võ giả ngẫu nhiên cũng có người rèn luyện được một thân cái thế công lực. Thực lực siêu khủng khiếp của một vài kẻ có thể xem là thiên hạ vô địch, là ác mộng của các tu luyện giả còn lại. Dù ai cũng biết như vậy, nhưng võ học tiến triển chậm chạp, và người có thể tu luyện võ học đến cảnh giới cái thế võ giả thì hàng trăm năm cũng khó mà gặp, vì vậy võ học dần dần suy tàn. Cũng tu luyện như đồng phương võ giả, tuy nhiên tu luyện thể thuật của người Tây phương võ giả có nhân số đông đảo hơn, còn thực lực trung bình của họ cũng thấp xa so với người tu đạo và ma pháp sư. Nhưng trong những võ giả này có một bộ phận tu luyện đặc biệt, thực lực siêu cường của họ quả thật không thua kém người tu đạo giả và ma pháp sư nữa. Những người này trong mắt của bọn họ chính là những lòng kỵ sĩ. Muốn trở thành một lòng kỵ sĩ, điều thiết yếu nhất là phải thuần phục được con rồng riêng cho mình. Đương nhiên rồng cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau. Rồng Tây Phương chia làm 5 loại đẳng cấp theo mức độ mạnh dần: Địa Long, Phi Long, Á Long, Cự Long và Thánh Long. Vừa đúng tương ứng cùng với 5 đẳng cấp tu luyện giả trên đại lục. Vì vậy cũng có 5 đẳng cấp lòng kỵ sĩ như vậy: Địa Long kỵ sĩ, Phi Long kỵ sĩ, Á Long kỵ sĩ, Cự Long kỵ sĩ, Thánh Long kỵ sĩ. Tất nhiên nếu muốn thành Long kỵ sĩ thì phải đạt đến giai vị cảnh giới, ngoài ra phải thuần phục được một con rồng có cảnh giới tương đương. Sở dĩ Long kỵ sĩ đều là cường giả, có thể có tầm quan trọng này để giải thích Long kỵ sĩ vì sao phải cưỡi rồng thay cho ngựa, điều đó là đủ chứng minh thực lực cường đại của họ. Ở phía Tây Đại Lục, số lượng Cự Long kỵ sĩ rất ít. Thánh Long kỵ sĩ lại càng tựa gang mỏ chín ngà, gà chín ngựa, ngựa chín hồng mao. Nguyên bản sách viết rằng phượng mao lần giác, nhưng đã đạt đến cảnh giới lòng kỵ sĩ đều xứng đáng là siêu tuyệt, thực lực rất kinh khủng, thậm chí đều là ma pháp sư hoặc tu đạo giả có thành tựu cũng không dám kinh địch một chút nào. Sau khi Thần Nam từ hoàng gia cổ thư khố quay về kỵ sĩ phủ, hồi tưởng lại những trải nghiệm mới trong cổ mộ dưới đất, hiện tại vẫn còn chút sợ hãi. Cái lão nhân già này thực sự là thâm tàng bất lộ. Ông ta không có ý giết ta diệt khẩu, nhưng ta không sớm ly khai nơi này càng sớm càng tốt thì sẽ gặp rắc rối thôi. Qua việc này, hiện tại y đã hoàn toàn hiểu rõ câu nói của người xưa: nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão nhân đó bề ngoài trông như lão rất già, lão mạn bất kham, suy nhược vô cùng, nhưng thực sự là một tay tu vi khủng khiếp, một tuyệt thế cao thủ. Giả Cát Thừa Phong còn phải chịu kém một bậc, xem ra đúng là tu luyện giả tầng thứ 5, thậm chí có thể đã vượt qua tầng thứ 5 rồi. Tiểu tử lại đang xì mê cái gì đó, rõ thật là không có chút triển vọng nào cả. Lão đầu quái hai tay vịn lên thành tường viện, mắt thì mở to không rời khỏi hắn. À, lão đầu tử biến thái, sao cứ nhìn trộn tao hoài vậy? Tần Nam bước ra khỏi phòng. Tâm động không giống như hành động, rời khỏi ư, Lương Thủy cùng chúng ta sẽ trông theo người rời đi đấy. Nàng nhớ lại Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam do dự một lúc, nếu bỏ đi ngay bây giờ, sợ rằng sau này vĩnh viễn không thể gặp lại nàng. À, ta quên mất, là Nhược Thủy. Đúng rồi, chính là Nhược Thủy. Lão độc quái bộ dạng trông như đang cười. Thần Nam không muốn dính dáng gì đến lão già độc vật đó, nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ, phải dừng bước ngay. Lão độc quái chỉ cười mà nói: "Ây da, hôm nay có lòng kỵ sĩ đến kỵ sĩ phủ, rất nhiều người đang muốn xem con rồng của hắn, Nhược Thủy của ngươi là người đầu tiên đó, nhưng không tìm thấy ngươi nên cô ta đã đi trước rồi. Đi nào, chúng ta cùng tham gia trò vui nào." Lòng kỵ sĩ là danh từ khác của cường giả, rồng là loài vật cường đại và thần bí. Thần Nam vừa nghe đã rất hứng thú, chạy theo lão độc quái ra ngoài. Hôm nay kỵ sĩ phủ hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày. Giác đấu trường trong phủ tụ tập rất đông người, ngay cả lão Vu Bà ngày thường khó gặp cũng đã vứt bỏ sự nghiệp nghiên cứu mà pháp vĩ đại để mà đến đây. Thần Nam nhìn qua một lượt đã thấy rất nhiều kỵ sĩ tụ tập lại một chỗ,
Còn lại tuyệt đại đa số là các tu luyện giả cường đại. Đương nhiên cũng phải có một xuất hiện những người có tài năng kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu giả như lão độc quái này. Những người này đều trên 30 tuổi, còn người dưới khoảng 20 tuổi như hắn không quá 35 người. Cho nên hắn nhanh chóng phát hiện ra Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy toàn thân vận thủy lam sắc y sam, uyển nhược không cốc ủ lan, phiêu giật không linh, đạm nhìn xuất thần. Sau khi nàng thấy thần nam cũng lão độc quái kia vào góc đấu trường, liền lộ vẻ mỉm cười trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh. Thần nam vẫy gọi nàng, Nhược Thủy ơi! Ngoài này, lão độc quái hét to, Nhược Thủy, ta đến rồi, nửa ngày không gặp, tưởng như nửa năm. Thần nam đạp lên chân lão một cái, làm cho lão ta la lên như hẻo chọc tiết, khiến mọi người đều quay lại mà nhìn. Nạp Lan Nhược Thủy tức cười mà nói, Thần nam, huynh đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lão độc quái kia hét lên, không phải nó vô ý đâu, là nó cố ý đấy. Nạp Lan Nhược Thủy không thèm để ý đến lão ta, tiếp tục nói với thần nam, lần tới nếu mà dưới đất không bằng phẳng thì huynh phải dẫm mạnh hơn nữa để tránh bị té nghe chưa? Nhìn thấy thần nam và Nạp Lan Nhược Thủy cùng nhau đi vào trong trường, lão độc quái phẫn nộ mà là lớn. Đúng là cái đồ qua cầu rút ván. Nằm ở giữa trung tâm giác đấu trường là một con vật khổng lồ và hung hãn. Toàn thân của nó vảy xanh lục lấp lánh, hùng bạo dữ tợn. Không cần phải hỏi cũng biết đây chính là con rồng của lòng kỵ sĩ. Thân rồng dài ngoài 7 trượng, đầu mọc 2 sừng, nhưng đưa ra phía trước một cặp cánh rất lớn. Trông bộ dạng rất hùng tợn. Một thanh niên to lớn đứng bên cạnh con rồng đó, diện mạo tuấn lãng, dong hình khôi ngô, thân thể rắn rỏi và khí chất như muốn bộc phá ra ngoài, mang một nét cường tráng lẫm liệt. Nạp Lan Nhược Thủy mặt hơi đổi khác nhìn mà nói, nhìn xem kìa, người đó chính là một long kỵ sĩ đấy. Hắn là con trai của đại tướng quân Tư Mã Trường Phong, tên là Tư Mã Lăng Không. Hồi 10 tuổi đã theo cao nhân ở Tây Đại Lục tu luyện, đã học thành tài nên quay trở về. Hiện tại đã được hoàng đế sắc phong cho danh hiệu kỵ sĩ rồi. Hôm nay chính thức gia nhập kỵ sĩ phủ đấy. Thần nam gật đầu mà nói, ồ, lai lịch thật là hiển hách đấy. Danh hiệu kỵ sĩ cũng được dùng để sắc phong à? Đương nhiên, mỗi kỵ sĩ được hưởng quốc sĩ đãi ngộ, làm sao không thể sắc phong chứ? Giải thích xong, Nạp Lan Nhược Thủy nhìn trong ánh mắt của hắn mà nói, tuy nhiên huynh là một ngoại lệ, huynh là một ẩn kỳ sĩ. Nhưng, ồ, huynh nếu công lực thực phục hồi rồi trở lại, dù là không đạt được danh hiệu quốc sĩ vinh diệu, cũng vẫn là một thân công phu cường đại. Sau khi nói xong, cô ta tỏ ra vẻ có ít nhiều thương cảm. Thần nam dù không để tâm đến sự khắc đả của Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng trong lòng cũng hơi chua xót. Hắn đã muốn rời khỏi đây, khả năng mãi mãi không bao giờ được gặp lại danh y mỹ nữ này nữa. Nhưng giờ này, lúc này hắn lại thực sự vẫn không biết phải nói gì. Nạp Lan Nhược Thủy lại nói, nhìn kìa, con rồng này thực là uy mãnh, muội chưa từng thấy con vật nào to lớn và cường mãnh như vậy cả. Uy mãnh ư? Sao huynh chỉ thấy nó như một con thằn lằn có đầu với đôi cánh to thôi? Ha ha, Nạp Lan Nhược Thủy chỉ bật cười, trời ơi, huynh nhìn cái gì vậy, đó đích thực là một con rồng đấy. Thần nam nghe vậy lại nói, hồi trước ở trong rừng biên giới phía Tây, huynh đã thấy một con rồng xanh dài 30 trượng. So với con rồng xanh đó, thì cái con rồng này xem ra chỉ là rồng con, rồng cháu của nó thôi. Thật à, quả đúng là to như thế ư? Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, tiểu tư này không nhầm đâu. Thứ hắn thấy đích thị là một con cự long. Cự long có thân hình dài hơn 30 trượng. Đây bất quá chẳng qua chỉ là một con phi long bình thường. So ra nó cao cấp hơn những con địa long một chút, bởi vì những con địa long thì không biết bay mà thôi. Lão Vu Bà không biết lúc nào đã đến sau lưng bọn họ. Thần nam quay đầu lại như muốn nói chào người hàng xóm khủng khiếp này. Lão Vu Bà như gật nhẹ đầu rồi nói, rồng Tây Phương chia làm 5 loại, địa long, phi long, á long, cự long và thánh long. Ngoài trừ địa long không thể bay thì 4 loại còn lại đều có thể bay cả. Địa long toàn thân dài khoảng 5 trượng, phi long thì 7 trượng, á long thân dài từ khoảng 15 đến 20 trượng, cự long ít nhất cũng phải 30 trượng. Ta chưa bao giờ thấy qua thánh long, nhưng nghe người ta nói tất cả thánh long đều là những con rồng có năng lực đặc dị, lực lượng cường đại của nó không nhất thiết phải tương ứng với kích thước thân hình của nó. Nạp Lan Nhược Thủy cười mà nói, mà pháp bà quả nhiên kiến thức uyển bác.
Ha ha, dù sao mà nói ta cũng đã từng sống qua ở Tây Đại Lục một đoạn thời gian. Nếu một chút kiến thức này cũng không biết thì không khỏi bị người ta cười chê ư.
Nhà đầu nhà người nói chuyện ngọt lắm, thật là dễ thương hơn nhiều so với tiểu nhà đầu Sở Ngọc. Tiểu nhà đầu ấy thấy ta đã muốn bỏ chạy ngay.
Trong trường, Long Kỵ Sĩ Tư Mã Lăng hướng về phía mọi người như đang giải thích gì đó. Mọi người lắng nghe có vẻ thích thú lắm. Ngay lúc này, tiểu bảo chủ Sở Ngọc đột nhiên lấm là lấm nét xuất hiện. Cô không ngừng nhìn xung quanh trường như đang kiếm ai đó. Thần Nam và Nạp Lan Nhược Thủy nhìn nhau một cái, không chịu được đều lộ ra nét tiếu ý.
Lão Vũ bà chỉ giận dữ mà nói, tử nha đầu lại đến rồi, ta đáng sợ lắm sao, mà sao mỗi lần đến kỳ sĩ phủ đều len lén lút đút, thật là làm ta phát bực lên.
Trinh sát xong tình hình, tiểu bảo chủ thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng, như một con quỷ nghịch ngợm chạy đến giữa trường đua.
Tư Mã Lang Không, tại sao quay về mà không bẩm báo cho bổn công chúa biết?
Chúng nhân sau khi trông thấy tiểu ác ma xinh đẹp này đều nở một nụ cười, nhưng vừa liếc thấy vẻ mặt chán nản của Tử Mã Lăng Không như trái bành xẹp, lập tức nín liền ngay.
Dạ công chúa điện hạ Cát Tường.
Tiểu bảo chúa liền hiện cái bản tính ngang ngược, bất dị bất dịch của mình mà nói. Những người đi đến Tây Đại Lục tuyển tù luyện, sau khi quay về đều đến chỗ ta để báo cáo. Nói là người đã không chuẩn bị lễ vật cho ta phải không? Nói xong, cô ta quay qua nhìn vào con phỉ lòng đang được vây quanh mà nói tiếp. Con rồng này cũng không tồi đấy, có phải quà cho ta không? Nhưng mà nhìn nó xấu xí quá, để xem nào, ta đành phải miễn cưỡng mà thu nhận nó vậy.
Nghe xong, Tư Mã Lăng Không mặt mày xám xanh nhưng cũng ráng nở một nụ cười mà nói.
Tiểu bảo chúa, đây là tọa kỵ của thần, hạ thần có chuẩn bị một món quà cho công chúa nhưng còn để ở nhà, sẽ ngay lập tức mang đến.
Thần Nam cuối cùng cũng hiểu tiểu ác ma ở đế đô đúng hợp với bốn chữ thành danh tại ngoại. Ai cũng từng gặp cô ta đều phải đau đầu. Có thể tưởng tượng được những tử đệ quý tộc này đã có một thời niên thiếu đáng thương như thế nào.
Nói vậy là người không muốn đưa con trồng này cho ta phải không?
Tiểu bảo chủ hắng giọng mà nói. Tên khí quỷ, yên tâm đi. Ta không cần phải có cái con quái vật xấu xí như thế này đâu. Ta ở vùng biên cương phía Tây đã trồng quà rồng. So với con của ngươi thì lớn hơn nhiều lắm.
Tư Mã Lăng Không vuốt mồ hôi lạnh rồi nói, đây bất quá chỉ là một con phi long thì làm sao mà to bằng con cự long đó.
Tiểu bảo chủ lại nói, con rồng này biết nghe lời không? Ta có thể cưỡi nó bay lên trời không?
Dạ đương nhiên là được ạ.
Thật là tốt quá.
Trên mặt tiểu bảo chủ lập tức thần tình hưng phấn hẳn lên.
Tư Mã Lăng Không vỗ vào phi long mà nói, sau khi người bay lên phía trên phải bình tĩnh và vững vàng một chút, nghe rõ chưa?
Phi long như có nhân tính gật đầu ra hiệu, mọi người cảm thấy thật là phi thường.
Tiểu bảo chúa hơi giật mình mà nói, nó có thể hiểu được tiếng người hả?
Đương nhiên, rồng là loài vật có trí tuệ mà, dù nó chỉ là con phi long cấp 2 thôi nhưng cũng có thể hiểu vài tiếng người đơn giản đấy.
Tiểu bảo chủ lúc bấy giờ hưng phấn leo lên lưng của con rồng kia.
Ngay lúc này, lão Vũ bà ở đằng sau đám đông gọi lớn,
Ngọc Nhi, nếu muốn bay thì hãy cùng ta học ma pháp đi, con sẽ thấy thích hơn đấy, tại sao lại phải cần những con rồng này?
Nói xong, lão Vũ bà bay bổng lên, di chuyển đến giữa trường đua.
Tiểu bảo chủ thấy lão Vũ bà ngay lập tức trên mặt đại biến, nhưng lập tức thay bằng một nụ cười giả tạo.
Chào bà, ta có việc phải lập tức quay lại hoàng cung.
Vừa nói xong liền tức tốc từ trên lưng rồng trượt xuống dưới đất rồi như cá trạch lẩn vào trong đám đông. Chúng vị kỵ sĩ bao quanh trố mắt nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười.
Lão Vũ bà hét to, tiểu nhà đầu mới thấy ta đã chạy à? Quay lại đây!
Bà ta niệm một câu chú ngữ phong hệ là phong tường thuật, tức tốc đuổi theo.
Ở đằng xa, tiểu bảo chủ quay lại mà nói,
dạ không phải đâu, thực sự ta phải hồi cung ngay mà.
Tiểu bảo chúa bị truy đuổi như vậy, miệng thì kêu la trầm trời nhưng không dám phản kháng.
Thần Nam thấy cô ta lâm vào cảnh quẫn bách cũng không chịu được nữa, lập tức cười vô cùng khoái trá.
Nhược Thủy trông thấy như vậy liền vội kéo chéo áo của hắn mà nói,
đừng có cười, huynh không thấy ai cũng phải ráng nhịn à,
Nếu mà bị tiểu nhào đầu đó mà thấy, thì huynh gặp rắc rối đến nơi rồi đấy.
Thần Nam đương nhiên hiểu tiểu bảo chủ bản tính ác ma. Trước khi tiểu bảo chủ nhìn về phía hắn, thì hắn sẽ nín cười ngay lập tức.
Lão Vũ Bà cười mà nói,
ha ha, đừng có làm mình làm mẩy như vậy. Nhiều người cầu xin ta, nhưng ta không dạy. Con đừng tưởng ta không thể bay lên trời để ta giúp con nhé.
Lão Vũ Bà lại niệm động một chú ngữ, một quang cầu thủy làm sắc quang mang bao quanh tiểu bảo chủ, làm cô ta cứ bồng bềnh giữa không trung.
Trời có vui không? Theo ta học một thời gian, con cũng có thể làm được như vậy đấy.
Mặc dù tiểu bảo chủ lộ vẻ thích thú, nhưng khi nghe những lời nói sau cùng của lão Vũ Bà thì lắc đầu quậy quậy.
Lão Vũ Bà lập tức thu lại năng lượng mà pháp, tiểu bảo chủ liền la hét không ngừng, từ trên không rớt xuống đất. Chỉ thôi khi được một đạo quang mang nhu hòa đỡ lại, nhưng khi mà khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn lại sợ hãi đến trắng bệch ra.
Thần Nam cuối cùng cũng biết tại sao tiểu bảo chủ lại sợ lão Vũ Bà đến như vậy, đồng thời cũng biết tại sao mà cô ta không chịu bái lão Vũ Bà làm sư phụ.
Bây giờ Tư Mã Lăng không tiến lên thỉ lễ, nói,
tạm kiến ma pháp bà.
Ừ, miễn lễ.
Hào tiểu tử, mới đi tuổi đầu mà đã sở hữu một con rồng rồi.
Tư Mã Lăng Không lại nói, tiền bối quá khen, vãn bối còn thua kém tiền bối rất nhiều.
Năm đó tiền bối tu luyện tại Tây Đại Lục, uy danh viễn bá, đến tận bây giờ mọi người đều còn nhắc đấy.
Lão Vũ Bà khục khặc cười mà nói,
lời người nói quả không sai, nhưng sò ra trong lớp trẻ bây giờ khó kiếm được ai có thể bì được với ngươi. Hãy tiếp tục cố gắng, nay mai chắc sẽ trở thành tứ giai trong cự lòng kỵ sĩ.
Lão độc quái không biết lúc nào sẽ chạy đến sau lưng Thần Nam và nạp lát dược thủy, nhỏ giọng thì thầm.
Lão thái bà này thật là quá vô sỉ, nghe giọng điệu rừng rừng tự đắc mà không biết thực sự cái danh đại mà pháp sư ấy cũng không khác mấy cái thứ phần chó. Nhưng mà nhìn toàn thân cơ thịt của tiểu tử này rất là rắn chắc, có thể đạt được danh hiệu lòng kỵ sĩ vào tuổi này thật là không phải đơn giản đâu.
Thần Nam gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm thấy trên người Tư Mã Lăng Không có một lực lượng cường đại, đệ nhị giai lòng kỵ sĩ quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiểu bảo chủ tranh thủ lúc lão Vũ Bà nói chuyện, bí mật đứng dậy lùi vào trong đám đông. Cho được một lúc sau thì lão Vũ Bà đột nhiên phát hiện ra tiểu bảo chủ đã biến mất khi nào, liền nộ khí sùng thiên khi bà kẻ kế tục sự nghiệp nghiên cứu mà pháp vĩ đại của bà ta đã chạy đi khuất xa.
Bây giờ Tư Mã Lăng Không đột nhiên phát hiện ra nạp lan dược thủy, trong mắt lập tức sáng lên, xuyên qua vòng tròn chúng nhân đang xem phì lòng bước đến gần.
Nhược thủy cũng đến à? Nếu muội muốn được chăm sóc nó, ta có thể trực tiếp đem nó đến nhà muội.
Lúc này Thần Nam hốt nhiên cảm thấy tay phải của mình bị ai đó nắm lấy, thì ra đang bị bàn tay mềm ấm của nạp lăng nhược thủy giữ chặt.
Không phải, ta chỉ đi theo Thần Nam đến xem thôi.
Tư Mã Lăng Không song nhãn xuất hai đạo lãnh quang điện, nhìn cả hai người như là địch thủ, vẫn nhìn chằm chằm vào Thần Nam mà nói.
Hắn là ai?
Nạp lăng nhược thủy bình tĩnh mà nói.
Anh ta là người mà ta có thể phó thác chuyện trùng thần đấy.
Thần Nam trong tâm có gì đó không thoải mái, hiển nhiên nạp lăng nhược thủy đã xem hắn như tấm khiên, làm hắn cảm giác như bị người khác lợi dụng vậy.
Tư Mã Lăng Không song nhãn như bùng xuất ra một hỏa ác, ác độc nhìn trừng trừng vào Thần Nam rồi nói.
Tiểu tử ngươi đứng qua một bên, đây là chuyện của ta và nhược thủy đấy, mong ngươi đừng có bao giờ xía vào.
Đứng sau Thần Nam, lão độc quái kia xèn vào.
Này, người trẻ tuổi, đứng nói chuyện láo cá như vậy, không còn ngôn ngữ nào từ tốn hơn nữa hả?
Lúc này các kỵ sĩ bao quanh phì lòng đã phát hiện ra tình hình dị thường, quay đầu nhìn lại.
Nạp lăng nhược thủy lại nói,
thôi, mình đi.
Cô ta kéo tay Thần Nam đi ra giác đấu trường. Tư Mã Lăng Không không chịu được, lao ra như chớp, đến đứng chắn trước mặt hai người, gầm gừ mà nói.
Nhược thủy, ta mong nàng chú ý một chút, hiện tại nàng là hôn thê của ta, không được lôi lôi kéo kéo người khác như vậy. Điều này không chỉ làm gia đình ta xấu hổ, mà còn vũ nhục gia phong của gia đình nàng nữa đấy.
Nạp lan nhược thủy giận dữ, nói nhảm, ai là vị hôn thê của ngươi, ngươi hãy tự trọng một chút, đừng có đặt điều nữa, tránh ra.
Cô ta một tay đẩy Tư Mã Lăng Không, một tay kéo Thần Nam chạy ra ngoài. Thần Nam trong lòng cực kỳ khó chịu,
Hắn muốn vùng thoát khỏi tay Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng một chút dò dự đành phải chạy theo nàng. Chúng kỵ sĩ trong giác đấu trường bàn luận xôn xao. Tư Mã Lăng Không đứng như trời trồng một lúc, khóe miệng cười lạnh liền đuổi theo. Hai người bọn Nạp Lan Nhược Thủy chạy ra phía sau giác đấu trường, ngắm phía biệt viện của thần Nam mà chạy tới. Ngay trước cửa biệt viện của thần Nam, Tư Mã Lăng Không đã bắt kịp. Nhược Thủy, tại sao lại như vậy? Nàng biết là ta yêu nàng cơ mà. Cách đây chưa lâu, cha ta đã để nàng và ta nói chuyện cưới xin. Sao bây giờ nàng lại có thể đi chung với tên thất phu này? Nạp Lan Nhược Thủy đáp ngay. Người hãy quên ý nghĩ đó đi, ta sẽ không bao giờ lấy người đâu. Tư Mã Lăng Không trong chớp mắt lóe lên một tia lệ mang mà nói. Được, người thật là có bản lãnh. Để khi chàng người đã đồng ý rồi thì xem người có chịu cưới hay không. Hai mắt hắn hung quang thiểm thước, nói với thần Nam. Tên tiểu tử, người có nghe ta vừa nói gì khi nãy không? Hãy đi ra xa đi, người nghe chưa? Cút ra một bên, cút ngay. Thần Nam đang rất bực bội trong người, vừa nghe những lời thóa mạ thì lửa giận bừng bừng bốc lên. Không tự chủ được để huyền công gia truyền hùng dũng bộc phát ra ngoài, một cỗ khí thể cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài. Nạp Lan Nhược Thủy sợ Tư Mã Lăng Không động thủ với thần Nam, đứng chắn phía trước hắn. Trong lúc ấy, những võ sĩ được công chúa cho bảo vệ hậu nghệ cung theo lệnh của trưởng công chúa đều liền cảm ứng tới một cỗ lực lượng cường đạo dao động. Bảy thân ảnh tức khắc xuất hiện ngay trước mặt của ba người. Thần Nam thầm kêu xấu hổ quá đi mất. Lửa giận làm hắn không tự chủ được, lập tức thu hồi công lực, tức thời khí tức cường đại biến mất trong nháy mắt. Tại trường đó, mọi người nhất thời đều nghi hoặc. Nạp Lan Nhược Thủy cùng các võ sĩ nghĩ rằng Tư Mã Lăng Không bạo phát sát khí kinh người, còn Tư Mã Lăng Không thì lại nghĩ cỗ khí thế cường đại ấy là do một người nào đó sống trong số các võ sĩ này. Bởi vì lúc này trên người thần Nam không hề có một chút lực lượng dao động nào, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều không hề biết khí tức đang tụ luyện trong người của hắn. Tư Mã Lăng Không cười nhạo mà nói, tiểu tử ngươi là nam nhân à? Sao lại trốn sau lưng nữ nhân như vậy? Chuyện này là sao hả? Thần Nam lạnh lùng liếc mắt mà nói, tên chó kia đang sủa gì vậy? Mọi người ai cũng chán ghét, nhưng lại cứ lấy bám lấy mà sủa, đúng là vô liêm sỉ. Tư Mã Lăng Không giận quá, thành ra cười nhạt mà nói, ha ha, xem cái tên ẻo lá nhà ngươi, ta nếu mà ta không xé ngươi ra thành ngàn mảnh, thì ta... Đủ rồi, Tư Mã Lăng Không, ngươi nghe đây, nếu còn nói năng vô lễ ở đây, ta phải đến tâu bệ hạ để xem xét lại con người của ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt tái xanh, lúc này đã mất đi vẻ bình tĩnh như thường ngày. Tiểu tử này có gì tốt chứ? Hắn có bản lãnh gì hả? Mặt mày cũng chẳng ra gì. Nhược Thủy, ngươi... Đồ vô sỉ! Nạp Lan Nhược Thủy tức giận rít lên, cô ta quay lại kéo thần Nam đi vào biệt viện. Tư Mã Lăng Không vừa muốn tiến vào, các võ sĩ bên cạnh liền xuất thủ ngăn cản. Một người ở giữa vội nói ngay. Tư Mã công tử xin dừng bước, trưởng công chúa có lệnh, trừ phi được phê chuẩn, bất cứ ai cũng không được bước vào viện này nửa bước. Bây giờ Tư Mã Lăng Không lửa giận bừng bừng, hùng hằng la hét. Tại sao? Tại sao đôi cẩu nam nữ kia có thể đi vào được? Dạ, bởi vì đây chính là biệt viện của thần công tử. Nạp Lan tiểu thư phụ bệnh chữa trị cho công tử ấy. Cái gì? Cái thứ phế vật đó cũng là kỳ sĩ sao? Các võ sĩ không nói lời nào cả. Tư Mã Lăng Không trong đầu dần dần bình tĩnh lại, ném cái nhìn ác độc vào biệt viện rồi quay lưng bỏ đi. Ở trong viện, Nạp Lan Nhược Thủy lập tức bỏ tay thần Nam ra, quay mặt qua một bên mà nói, xin lỗi. Thần Nam cũng biết bực bội trong lòng nói, không có gì đâu. Huỳnh không hỏi tại sao muội làm như vậy ư? Huỳnh đang lắng nghe đây. Nạp Lan Nhược Thủy chuyển thân mà nói, phụ thân của muội Nạp Lan Văn Thành là tể tướng trong triều, phụ thân Tư Mã Lăng Không là Triệu Trùng Hổ Uy đại tướng quân, Tư Mã Trường Phong, cả hai đều là sở quốc trọng thần, nhưng liên tục bất hòa, vài năm gần đây được một số đại thần ở trong Chu Toàn, quan hệ của hai người cũng trở nên hòa hoãn hơn. Về sau có người đề nghị hai nhà kết thành thông gia để mà cải thiện cái mối quan hệ của hai tướng quân đội và tướng chính trị. Quân đội và chính trị bất hòa là bất lợi cho đất nước. Phụ thần đã đáp ứng yêu cầu của những người đó. Lúc đó,
Hổ Uy tướng quân cũng hân hoan đồng ý. Có lẽ người khác không biết Tư Mã Lăng Không là người như thế nào, nhưng muội thì biết rất rõ. Trong mấy năm nay, hắn có quay về đế đô vài lần. Mỗi lần quay về đều làm ra những chuyện phong lưu xấu xa. Nói đơn giản là một tên phong lưu ác thiếu, tức là thiếu niên hư hỏng phong lưu. Muội cũng hiểu nỗi khổ của phụ thân, biết ông một lòng vì nước. Muội quả thật là gớm ghiếc lắm cái tính phong lưu ác thiếu của Tư Mã Lăng Không. Nhưng mà không cách nào thay đổi hôn sự này. Vài ngày sau, Tư Mã Trường Phong có phái người đến thăm để bàn chuyện hôn sự. Muội không có cách nào khác, chỉ có thể làm cho Tư Mã Lăng Không chán ghét muội để rồi hủy bỏ hôn ước này. Vì vậy muội đã lôi kéo ta, cố ý xuất hiện trước mặt Tư Mã Lăng Không để chọc giận hắn chăng?
Là... xin lỗi.
Ôi, muội thật là không hiểu trái tim của đàn ông. Làm như vậy chỉ toàn phản tác dụng. Thần Nam hơi có chút thông cảm cho Nạp Lan Nhược Thủy. Thường ngày tử nữ này vô cùng điềm tĩnh, không ngờ trong lòng lại có tâm sự không thể giải quyết như vậy. Thân là quý nữ mà phải hy sinh cho mục tiêu chính trị. Hắn thở dài một hơi rồi lại nói: Huỳnh có thể giúp muội chuyện gì đây? Nạp Lan Nhược Thủy trong mắt ngần ngấn nước mắt, trong ngữ âm có chút run run nói:
Muội không biết. Muội đến cả bản thân cũng không biết cần phải làm gì đây này.
Nếu không thì... Thần Nam muốn nói, nếu không thì ta mang nàng cùng nhau bỏ trốn. Nhưng lời nói ấy vừa ra đến đầu lưỡi, lại phải vội nuốt vào. Hắn hiện giờ hoàn toàn không biết Nạp Lan Nhược Thủy có chút hảo cảm nào với hắn không. Nếu không thì sao? Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt lộ thần sắc hy vọng. Nếu vậy thì muội hãy chạy trốn, đi đến một nước khác. Đợi khi sự tình đã trở thành quá khứ thì hãy quay trở lại. Nạp Lan Nhược Thủy thoáng chút thất vọng. Nữ tử như muội đi đâu được chứ?
Muội chưa từng bao giờ đi xa nhà, chẳng có chút gì kinh nghiệm giang hồ cả. Muội
nói đến cuối không nhịn được đột nhiên khóc òa lên. Thần Nam đầu óc lúng ta lúng túng, hắn không có khăn tay, đành phải đưa tay áo của mình ra trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy cầm lấy tay áo của hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt, bất ngờ ngã vào ngực của hắn khóc rống lên.
Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?
Thần Nam không biết phải làm thế nào. Nạp Lan Nhược Thủy khóc được một lúc, thanh âm dần dần nhỏ lại, cuối cùng nói nhỏ nhỏ.
Huynh, nếu thân thể hiển hách, nếu huynh có một thân cái thế công lực, muội đã đi cùng với huynh rồi.